Khi ấy trên đỉnh đầu Đức Thế Tôn,
khi ấy trên đỉnh đầu Đức Thế Tôn phóng hào quang bách bảo vô úy. Vô là không, úy là sợ. Vô úy là không có sợ hãi. Không có sợ hãi là bởi vì tự mình có khả năng, cho nên là không sợ hãi cái gì khác. Cái hào quang này là thứ hào quang không sợ hãi một cái gì, nghĩa là có khả năng hàng phục tất cả tà ma quỷ quái. Cái hào quang này có bách bảo trăm báu, nó có một trăm báu. Cái chữ trăm báu đây tức là cái vừa là có cái màu sắc, vừa là có cái màu sắc mà lại vừa là có khả năng quay thần rất lớn, cho nên gọi là trăm báu. Cái khả năng này vô úy, bách bảo vô úy, có cả hàng cái thần lực rất nhiều, hàng trăm cái khả năng, hàng trăm cái thần lực để mà trừ được tất cả những tà ma, những ngoại đạo. Thế thì ngài, cái hào quang của ngài đã hiện ra cái oai thần rất lớn của Phật. Thế trong cái hào quang này thì chúng ta thật ra chỉ nhìn thấy cái màu sắc, còn thiên long các quỷ thần người ta mới cảm nhận được cái oai thần của cái hào quang. Thì trong cái hào quang ấy có hiện ra một bông sen báu, mà bông sen báu này, báu tức là làm bằng hoặc vàng bạc hoặc là pha lê, các thứ bảy báu, cho nên gọi là sen báu. Thì cái hoa sen này có 1000 cánh, tức là bông sen lớn lắm. Thế bông sen lớn ở trên đỉnh đầu Phật lại có hóa thân Phật kết già ngồi ở trên cái bông sen ấy mà tuyên nói thần chú. Đức Thích Ca không có tự nói, bởi vì Đức Thích Ca là hóa thân của Phật. Nếu mà ngài nói thì là hóa thân nói, mà hóa thân ấy, thì chỉ lợi ích cho một địa phương và một thời gian, cho nên ngài không tự nói, để tỏ rằng cái thần chú này không chỉ có oai lực trong một địa phương mà trong một thời gian nào. Ngài hiện một hóa, một cái thân ông Phật ở trên đỉnh đầu là để nêu biểu cái pháp thân. Cho nên cái ông Phật ở trên đỉnh đầu Phật tức là pháp thân Phật, mà pháp thân thì để tỏ rằng cái thần lực của cái thần chú này là ở khắp pháp giới và suốt ba đời khắp mười phương, chứ không phải chỉ riêng một địa phương, không phải riêng một thời gian. Thế cho nên Phật mới hiện cái tướng, giao cho Đức Văn Thù. Ông Văn Thù nghe qua tai một lần liền thuộc lòng, rồi đến nhà cô Ma Đăng Già để đọc cái bài thần chú đó để tiêu tan cái tà thuật. Thế thì cô, ông A Nan tỉnh ra, mà cô Ma Đăng Già cũng có một phần nào tỉnh ra. Cô Ma Đăng Già đang mê dùng thần chú để đánh lừa người ta, để làm hại người ta, thì bây giờ cô cũng tỉnh ra nhờ cái thần chú Lăng Nghiêm. Ông A Nan tỉnh mà chính cô cũng tỉnh ra, cho nên Đức Văn Thù mới đưa cả hai người về pháp hội. Đến trong pháp hội thì ông A Nan tủi thân, hận mình từ vô thủy một bề học rộng mà không toàn đạo lực, không có lực của đạo. Đạo tức là tuệ, đến nỗi bị cái bị người ta thôi miên, bị người ta làm mê cái thần chú ngoại đạo, nó làm mê tức là mất cái trí tuệ. Cho nên tức ở đây nói không toàn đạo lực. Thế bởi vì ông từ vô thủy chuyên học, chuyên học nghĩa là nghe, hiểu, biết rồi để đấy. Trong nhà Phật này, thì phải nghe là văn tuệ, hiểu biết là tư tuệ, suy nghĩ để hiểu. Nhưng mà quan hệ cái tu tuệ, phải tu hành, tu hành chứng quả thì mới thật là được kết quả. Còn như chúng ta bây giờ chỉ học, có người cẩn thận thì suy ngẫm, tu thêm các pháp quán, nhưng mà cái luyện tập này thì chúng ta chưa có thì giờ, bởi vì học cái này xong rồi vội vàng học cái khác. Trong nhà Phật này, như Phật dạy các tỳ kheo, ai mới thọ giới phải ở theo hòa thượng học 2 năm và tòng chúng 5 năm để thực tập cái luật, rồi mới cho học kinh sách khác, muốn học gì thì học. Chứ cái bổn phận làm tỳ kheo, tỳ kheo ni đó là phải 5 năm tòng chúng để thực tập cái luật mình học. Do cái chỗ có thực tập, thực tu thì mình mới có kinh nghiệm này, mà đi đến kết quả giác ngộ, giải thoát. Thế cho nên đây ông cũng như chúng ta, một bề cứ học hết kinh này lại nghe sang kinh khác, chưa có thì giờ để tu tập, cho nên chưa có chứng quả, chưa có đạo lực. Trong nhà Phật thường các tổ cứ dạy những người mà cứ học rồi bỏ đấy, không có thực tập, không có chứng quả, là những kẻ đã vào cái núi báu mà đi về tay không. Đấy. Vào cái núi báu mà không chịu nhặt lấy một hoàn ngọc hay là một thỏi vàng mà lại đi về tay không. Thế chúng ta cũng thế, đã gặp được Phật pháp là đạo giải thoát mà lại chỉ nghe qua biết rồi lại suy ngẫm hiểu, nhưng mà không có thực tập, thực luyện, cho nên chưa chứng được quả. Để không chứng được quả thì gọi là ra về tay không. Đấy, bây giờ ông A Nan mới hận từ vô thủy, hận tức là hối hận, mình không chịu thực tập, thực tu, mình chỉ một bề học thôi, thế cho nên không toàn đạo lực, chưa có cái trí tuệ giải thoát, chưa chứng quả thánh. Thế nhưng mà bởi vì ông học rộng, ông biết là bắt đầu tu là phải bắt đầu bằng ba phép Samatha, Tama, Thiền Đà. Ông gọi tên ra, ông xin Phật, bây giờ Phật chỉ cho ông cái cách thức tu hành để ông thực tập, thực tu.
Các con thưa một kính bạch thầy, Đức Văn Thù thì tiêu biểu cho căn bản trí, nhưng mà cái căn bản trí thì cũng đâu có bằng trí tuệ Phật. Về tại sao Đức Phật ngài không phóng quang mà ngài cứu ngài A Nan luôn đi, mà lại phải sai Đức Văn Thù để làm gì vậy thầy? Ngài có ngài hào quang, ngài có thể chiếu khắp pháp giới chứ đâu cần phải sai Đức Văn Thù đến chỗ đó để cứu đâu ạ.
Cái hào quang, nhưng mà phải có người đọc cái bài thần chú ấy để vào tai ông A Nan với cô Ma Đăng Già để cho người ta tỉnh ra. Còn Phật đọc ở chỗ của chùa của Phật.
Dạ, nhưng mà ngài viên âm, cái âm thanh của ngài là viên âm, sao ngài không cứu luôn, đọc vào tai luôn mà phải sai ngài Văn Thù, trong khi cái căn bản trí thì đâu có bằng cái trí tuệ của Phật đâu ạ.
Thì đã đành là cái viên âm, cái âm thanh của Phật thì vang khắp. Nhưng mà ở đây là Phật dạy giáo hóa là để cái việc làm sau này chúng mình có thể mà thực hiện được. Nghĩa là tôi cứ đọc bài thần chú này thì tôi có thể đọc cho mọi người, tôi thì cái người nào nghe là cái người được lợi ích. Chứ về sau này làm chúng ta làm gì có ai có viên âm như Phật. Cho nên Phật phải làm những cái việc mà thế gian nó thực tập được, nó làm được.
Khi mà Đức Phật giao thần chú là pháp thân Phật giao hay là chính Đức Bổn Sư giao thần chú cho Văn Thù?
Cần nói gì? Dĩ nhiên là Đức Thích Ca giao cho Văn Thù. Đức Thích Ca giao cho Văn Thù đem cái thần chú này. Chánh tâm kiến đạo
sa ma tha mục một ngàn hỏi tìm. Chánh tâm kiến đạo sa ma tha mục một ngàn hỏi tìm tâm.
Tâm chỉ tức là cái phương pháp tu hành, cái mục đích của cái kinh này, cái gọi là tâm. Thế nào là chánh tâm? Cái mục đích chính yếu của bộ kinh, cái đường lối, cái phương pháp tu hành chân chánh, nghĩa là quan trọng nhất của bộ kinh. Còn có những cái phương pháp chánh, lại có những cái phương pháp phụ. Thì ở đây nói về cái đường chính. Cái đường chính yếu, cái tu hành của cái bộ kinh này. Ta nói tiếp, chánh đạo. Trước hết là chúng ta phải có chỗ thấy, là cái trí tuệ, thấy được cái con đường. Kiến là thấy, đạo là con đường. Thấy là cái lối đi, rồi mình mới đi được, mà có đi thì rồi mới đến nơi. Thế cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta phải thấy, tức là phải khai cái trí tuệ, thấy rõ cái đường lối, thấy được cái chỗ xấu, chỗ lầm để tránh, thấy được cái chỗ đúng để mà đi. Cho nên gọi là kiến đạo, thấy được cái con đường. Thế còn Samatha, chính nghĩa chữ Samatha thì gọi là chỉ. Chỉ nghĩa là đứng dừng lại. Thế vậy thì thế nào là Samatha? Quan sát, để thấy rõ ở nơi thân mình, để dừng lại những cái sai lầm. Cho nên phải thấy rõ, phân tách ở nơi mình cái chỗ nào sai để dừng lại, mà cái chỗ nào đúng để an định và cái đúng. Thì nói tiếp,
một gạn hỏi tìm tâm.
Sao Phật không gạn hỏi cái khác mà lại bắt đầu bằng cái việc gạn hỏi tìm tâm. Con đi vào những các cái phòng thí nghiệm đó, con đi vào những cái phòng người ta thí nghiệm, ta học về về các cái hóa học, các cái chất hóa học, thì bao giờ cũng cứ thấy chỗ này để một cái bàn, chỗ này để một cái bàn, nói là hãy thử lại cái cân của anh, dùng cái cân để cân lường các vật, mà cái cân nó lại hỏng, thì cái việc làm của mình có đi đến kết quả không?
Không.
Con bán vải mà con lại cứ đo bằng cái thước nó sai, nó hỏng, thì cái việc làm của mình đi đến cái chỗ không có kết quả. Thế bây giờ chúng ta đo lường sự vật, tìm cái phải, cái trái, cái hay, cái dở, chúng ta đều dùng cái tâm để đo lường sự vật. Đấy. Học hay làm gì cũng phải dùng đến cái tâm trước nhất. Thế mà chính cái tâm ấy, mình lại dùng cái vọng tâm, không dùng đúng được cái chân tâm, thì cái việc đo lường của mình nó có chính xác được không?
Dạ không.
Thế cho nên đây đầu tiên tìm cái tâm, xem lại cái tâm của mình, cái mình đang sử dụng ấy nó có phải thật hay giả. Hễ dùng được cái chân tâm ấy, thì làm ông thánh. Mà hễ sống với cái vọng tâm ấy, thì chỉ có đi vào địa ngục, nhẹ hơn thì làm quỷ, làm ma, rồi làm các loài bằng sánh, để cái luân hồi sanh tử, là bởi vì mình sống với cái vọng tâm. Thế cho nên cái việc gạn tìm tâm là cái việc đầu tiên phải làm. Bây giờ chúng ta học, chúng ta phải việc đầu tiên hãy quay lại, mình đem cái tâm để mình đo lường quyển kinh, quyển sách, pháp học, để đo lường mọi việc, thì hãy quay lại nhìn lại cái tâm mình, xem nó là tâm thật hay tâm giả. Nếu nó có đúng thì mình mới đi đúng đường, còn nếu nó là cái sai, mình dùng nó thì mình chỉ đi vào đường sai thôi. Thế cho nên việc đầu tiên gạn hỏi, nhận quay về, xét cái tâm của mình đã, nó là cái đúng hay cái sai. Con giảng tiếp.
Dạ. Nguyên do thường trụ và luân chuyển.
An ông ấy hận từ vô thủy, ông không toàn đạo lực. Đấy. Thế cho nên bây giờ ông ấy xin cái gì?
Dạ.
Tức là phương pháp để an định cái thần lại. Đây. Tức là ông ân hận là ông bị cái thần chú tà ma nó chuyển ông, nó lôi ông vào trong nhà dâm nữ, nó kéo được ông vào trong nhà dâm nữ. Đấy. Ông ân hận cái chỗ đó, ông khóc tủi cái thân đã bị những tà ma nó kéo vào cái nhà ấy. Đấy, tức là ông đã bị luân chuyển, ông bị chuyển động, cái thần chú tà ma nó kéo ông vào, tức là ông bị luân chuyển. Thế cho nên ông cầu cái thường trụ, mình đừng làm chủ nhân, mình làm chủ an định, không để cho những tà ma nó luân chuyển. Thế cho nên bây giờ việc đầu tiên phải đi tìm cái lý do. Đấy. Cái lý do nào thì mình an định không bị, còn cái lý do nào thì mình bị tà ma nó luân chuyển. Thế cho nên việc ông Anan, ông ấy xin Phật, ông khóc vì nỗi ông ấy bị luân chuyển, ông xin Phật dạy cho ông cái chuyện thường trụ. À, thế vậy thì bây giờ ông luân chuyển, ông phải biết lý do vì sao mà ông luân chuyển. Mà ông muốn cầu thường trụ thì ông phải tìm cái lý do thế nào mà người ta thường trụ. À, thế cho nên Phật dạy phải đi tìm cái nguyên do của thường trụ và luân chuyển. Này, thì đây Đức Phật bảo A Nan, tôi với ông đồng khí huyết tình anh em. Này, trước hết Phật nêu cái gần gũi, cái thân mật giữa Phật và ông A Nan để ông yên tâm là Phật đem lòng thương xót yêu quý mà nói chuyện với ông, chứ không phải giận hờn mà trách phạt. Đây là một lời nói để an ủi cho ông A Nan yên lòng. Thế rồi Phật mới hỏi, khi ông mới phát tâm, ông thấy cái gì hay ở trong Phật pháp mà ông xả được cái ân ái sâu nặng của thế gian? Đấy, thế đây là rõ ràng Phật hỏi về cái gốc vì sao mà ông luân chuyển. Đấy, ông xả cái ân ái sâu nặng để ông vào trong Phật pháp. Đấy, thì bây giờ Phật hỏi ngay cái gốc luân chuyển tốt đẹp này. Nó là cái tốt đẹp, nhưng mà nó cũng là cái luân chuyển. Thì cái gốc luân chuyển chúng ta nó tìm được, nhận được ra thì sẽ không bị một thứ gì là mình luân chuyển cả.
Và thầy ở đầu quyển kinh Lăng Nghiêm đó, và thầy cái phần tựa đó nói chứ như vậy tôi nghe, thì cái chữ như vậy nó có giống như cái chữ tướng như vậy, tánh như vậy trong kinh Pháp Hoa không và thầy?
Nghĩa là nó đục trùng thành tựu thì
không có chữ như vậy á, ý con nói cái chữ như vậy thì cái chữ như vậy này nó có giống như trong kinh Pháp Hoa đó, nó là tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy
á. À, nghĩa là thôi mình cứ giản dị mình hiểu là ông ngài A Nan ngài được nghe như thế nào thì bây giờ ngài truyền lại như vậy. Đấy, còn các cụ thì nhiều khi cứ giảng sâu giảng rộng, nhưng mình cứ lấy cái thực tế.
Chánh tông kiến đạo sa ma tha, một một gàng hỏi tìm thâm.
Nghĩa nguyên do thường trụ và luân chuyển, con giảng từ cái chỗ ấy. Ngài A Nan mắc nạn về xin Phật dạy cho cái phương pháp để thoát cái luân hồi, cái sự luân chuyển. Mà thoát cái sự luân chuyển tức là chứng cái tánh vô sanh, gọi là thường trụ. Cho nên muốn được thường trụ, muốn thoát cái luân chuyển thì phải tìm được cái nguyên do, để thấy được cái gốc, giải được cái gốc thì không có cái ngọn. Đừng gieo nhân thì không có quả. Cho nên việc đầu tiên là phải tìm cái nguyên do. Nè, Đức Phật bảo ngài A Nan, khi mới phát tâm, ông thấy cái gì hay trong Phật pháp mà xả được ân ái sâu nặng của thế gian? Thì ngài A Nan ân hận là mình đã bị luân chuyển vào trong nhà dâm nữ, cho nên về ân hận hối hận xin Phật dạy cái phương pháp để từ nay đừng bị luân chuyển nữa, đừng bị cái cảnh ngoài nó lôi cuốn mà an định được. Thì đáng lẽ ra thì cứ kịp ông ấy hỏi thì Phật giảng, nhưng mà đây Phật không giảng ngay mà Phật hỏi cái gốc của sự luân chuyển. Đã. Khi ông phát tâm, ông thấy cái gì hay trong Phật pháp mà ông xả được cái ân ái sâu nặng của thế gian, tức là ông A Nan ngay trong hiện đời ông đã luân hồi hai kiếp rồi, ông đang là ông hoàng tử đi giày bằng vàng, ngồi trên ngai vàng, ăn cơm thì toàn những chén ngọc đũa ngà. Thế mà bây giờ ông lại thành một vị sa môn, chân đi đất, ở dưới gốc cây theo Phật học pháp. Như thế là hai cuộc đời thay đổi hẳn. Vừa là một ông hoàng, bây giờ là một sa môn. Đấy. Hiện tại cái đời sống của ông đã luân hồi hai kiếp. Cho nên Phật muốn ông muốn tìm được cái gốc luân hồi thì ông tìm ngay trong hiện tại. Vì sao mà ông đã thay đổi hai cuộc đời? Vừa là ông hoàng, bây giờ là một vị sa môn đầu trần đi đất, cầm cái bình bát đi xin ăn từng miếng ăn. Thế thì vậy thì hiện tại ông đang luân hồi hai kiếp, vậy thì bây giờ tìm ngay cái lý do vì sao mà ông đã thay đổi từ ông hoàng bây giờ thành vị sa môn. Cho nên Phật hỏi để ông tự tìm ra. Mà Phật cũng gợi ý cho ông để ông giả nhời cho đúng. Phật cũng hỏi ông thấy cái gì ở trong Phật pháp mà ông xả được ân ái. Đấy. Cái gốc của ông là thấy cái gì hay ở trong Phật pháp, rồi do cái chỗ thấy cái hay mà mình xả cái cũ, mình đi tìm cái mới. Con đọc tiếp cái câu giả nhời của ông A Nan.
Con thấy Như Lai 32 tưởng tốt đẹp là thường.
Đây, nghe A Nan thành thật trình bày cái lý do vì sao mà Ngài đã luân hồi hai kiếp, từ thân ông hoàng bây giờ thành để một vị sa môn. Cái lý do này chúng ta học hôm qua, các em vừa mới giảng về 12 nhân duyên, thì cái nguyên nhân chuyển động cái vòng xúc xích 12 nhân duyên, cái nhân duyên chuyển động hiện tại trong kiếp này là xúc, thọ, ái, thủ, rồi thành có hữu. Hữu tức là cái nhân, có cái nhân để mà sanh già bệnh chết, để mà chuyển động. Thế thì trong 12 nhân duyên dạy chúng mình này. Cho nên cái luân hồi sanh tử gốc nó ở đâu? Gốc nó ở ngay chúng ta trong hiện tại. Xúc trước hết, hẳn có lấy chúng ta y theo cái lời của ông A Nan ở đây. Con thấy Như Lai, thì cái chữ thấy tức là con mắt nó xúc vào cảnh, con mắt nó chạm cảnh, nó căn đối với trần. Thế là con thấy là xúc. Thấy 32 tướng tốt đẹp lạ thường. Cái chữ đẹp lạ thường này, tức là thọ. Ông lãnh thọ cái cảnh ông thấy đẹp lạ thường thì tức là thọ. đây là lạc thọ, tức là cái vui, thọ vui. À, thì thọ, cho nên ông đem vào tâm ông suy nghĩ, là đem cái ảnh cảnh bên ngoài vào tâm mà suy nghĩ, tức là thọ và tưởng. Thế là tưởng cho nên mới thấy, à, thấy thân vàng sáng chói tịnh nhiệm màu, nên con khát ngưỡng. Chữ khát ngưỡng tức là ái, à, ái mà ái mạnh cho nên gọi là thủ. À, thế vì vậy ái thủ là liền có hữu, thì đây ông cắt tóc, ông theo Phật, đó là hữu. Hữu tức là có cái nhân để mà thành cái quả về sau. Thế đấy, ông cũng theo cái thông thường của chúng mình hàng ngày, cứ sáu căn xúc chạm sáu trần, mà khi xúc chạm thì liền có thọ, có khổ có vui là có thọ, mà hễ có thọ thì liền có tưởng, có khổ vui liền có yêu có ghét, đấy là có thọ có tưởng. Mà hễ có thọ có tưởng thì thủ chấp cái chỗ mình yêu ghét ấy là đúng, rồi theo cái chỗ thủ chấp ấy mà mình hành động, cho nên gọi là hữu. Đấy. Thì đây ông, cái lời, cái câu giả nhời của ông nghĩa là thành thật đúng theo cái thường tình của chúng mình, chính chúng mình hàng ngày. Đây là dục, tuy là ông A Nan nói như vô tình, nhưng mà thực là dụng ý để chỉ cho chúng ta thấy cái nguồn gốc luân hồi chính là cái việc hàng ngày. Đấy, hàng ngày chúng ta đang gieo nhân, mà là chỗ thánh nhân nhắc nhở, cho nên người xuất gia vào chùa, cái bài học đầu tiên là phải hộ sáu căn. Các chị em nhớ xem lại ở trong luật Sa Di, từ còn bắt đầu thọ giới là phải giữ hộ sáu căn. Tiếp hay thầy A Nan.
Hay thầy A Nan, hễ thầy chúng sanh từ vô thủy.
Phật khen hay thầy A Nan. Ông A Nan nói về cái việc ông luân hồi mà sao Phật lại khen hay thầy, là bởi vì cái lời của ông A Nan vừa mới chỉ rõ cái nguyên nhân của sự luân chuyển, cái nguồn gốc của cái luân hồi sanh tử. Ai học cái một cái lời, một cái đoạn này thôi mà cẩn thận tu hành thì cái người ấy thoát luân hồi sanh tử. Lời ông A Nan vừa mới nói là chỉ rõ cái gốc luân chuyển. Này, cái gốc luân hồi chúng ta từ vô thủy đến giờ chính là vì sáu căn xúc và sáu trần, rồi thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức. Đấy, cái năm ấm của chúng mình là cái gốc luân hồi sanh tử. Chúng ta đang đi ở trên cái con đường luân hồi, từng niệm, từng phút chúng ta đang luân chuyển. Thế cho nên Phật khen hay thầy. À, thực ra không phải là khen A Nan, bởi vì ông A Nan không biết, lúc bây giờ không biết gì, chỉ thành thật Phật hỏi sao giả nhời vậy. À, nhưng mà Phật khen chữ hay thầy, là bởi vì cái lời của ông vừa nói là chỉ rõ cho tất cả chúng ta cái gốc luân hồi sanh tử. Thế rồi bây giờ ông A Nan đã chỉ rõ cái gốc luân chuyển rồi, bây giờ Phật chỉ cái nguyên do thường trụ nè. Phật chỉ cái nguyên do ấy, hết thảy chúng sanh từ vô thủy sống chết nối tiếp đều do không biết thường trụ chân tâm. Mà cứ dùng cái vọng tưởng, không sống với cái chân tâm mà cứ sống với cái vọng tâm. Đấy. Cái chân tâm là nguồn gốc thường trụ, mà cái vọng tâm là gốc luân chuyển luân hồi. Cái đây Phật chỉ rõ minh bạch. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn thoát cái sống chết nối tiếp, muốn thoát cái luân chuyển, chúng ta phải sống với cái chân tâm thường trụ. Đấy. Cái tánh vô lượng thọ, cái tánh vô sanh. Phật nói cái chân tâm nó thường trụ là chỉ cái tánh vô lượng thọ. Phật lại nói thêm cái thể tánh của cái chân tâm này nó tịnh minh, nó thanh tịnh mà nó sáng suốt, tức là cái tánh vô lượng quang. Vô lượng thọ, vô lượng quang, cái tánh A-di-đà mà chúng mình cả ngày pháp môn tịnh độ dạy chúng ta phải niệm. Niệm nghĩa là nhớ, đừng quên. Cả ngày chúng ta phải nhớ, đừng quên. Cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quay, quy y. Tàu dịch là quy y. Tiếng Ấn Độ ngày xưa chịu phạm gọi là Nam Mô. Tàu dịch là quy y. Quy nghĩa là quay về, y là nương tựa. Quay về nương tựa Phật A-di-đà. Quay về tức là buông cái vọng tâm, buông cái luân chuyển, buông cái luân hồi, buông cái xúc thọ tưởng hành. Đấy, buông cái năm ấm của mình mà quay về nương tựa Phật A-di-đà. Phật A-di-đà, ông Phật là một vị ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái chân tâm bản tánh A-di-đà. A-di-đà tức là ở đây gọi là thường trụ chân tâm, thể tánh tịnh minh. Thường trụ là vô lượng thọ, thể tánh là tịnh minh, là vô lượng quang. Vậy thì cái tông tịnh độ dạy chúng ta lúc nào cũng phải nhớ niệm, tức là nhớ không có quên. Nè, lúc nào cũng phải nhớ quay về sống với nương tựa Đức Phật A Di Đà, mình với Phật đồng một thể. Quay về với Phật tức là quay về cái chân tâm bản tánh của mình, đồng thời có sự giúp đỡ của vị Đức Phật là người đã thành công trong cái việc này, tức là đi về, quay về với ông giáo thì tức là quay về với cái sự sáng suốt của mình. Đấy, hàng ngày phải niệm đừng quên cái việc quay về như vậy. Hễ mình còn sống với cái xúc thọ tưởng hành thức đó, tức là sống với cái đường luân hồi, đường luân chuyển. Thì bây giờ từng niệm phải nhớ quay về sống với tánh vô sanh, vô lượng thọ, tức là tánh A-di-đà. Đây Phật dạy chúng ta, bởi vì chúng ta cả ngày quên cái tánh thật của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, mà lại cứ sống với cái vọng tâm, đấy, cái vọng tưởng, yêu ghét, khổ vui, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, cứ suốt ngày hão huyền với cái vọng, vọng tưởng. Ở đây Ngài gọi là vọng tưởng, tức là chúng ta nhận là tâm tánh hàng ngày của mình đó. Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận đó. Cứ suốt ngày nhận cái vọng tự tâm nhận là mình. Thì đây ngay mở đầu kinh Phật chỉ thẳng đó. Cái vọng tưởng ấy, cái khổ vui yêu ghét, tức là cái thọ, cái tưởng ấy, nó là cái hư vọng nè. Cái vọng tưởng nó không có thật, mà mình lại nghe theo nó, vì thế mình bị luân chuyển cả ngày. Cái biến cái tâm lúc thì thiện, lúc thì ác, biến hóa cả ngày. Chợt thì là ông trời, chợt thì là con ma, con quỷ, cứ thế biến hóa suốt ngày. Thế bây giờ đây con nói tiếp.
Có thường Bồ Đề Phát Minh Chân Tánh,
nghĩa là lúc nào cũng ông cũng phải thẳng thắn. Bây giờ ông nói chuyện với Phật đây thì ông phải một lòng thẳng thắn. Cũng ở trong Lăng Nghiêm đây rồi ở dưới Phật có dạy, cái người nào mà cái tâm thẳng như dây đàn ấy, thì mới có thể thành đạo. Còn nếu mà cứ dối trá không thành thật thì cũng mà lại cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì cũng như người lấy phân mà xe nhang xong rồi đốt lên mà lại mong nó thơm như là trầm hương ấy, được không?
Dạ không ạ.
Đó, Phật lấy cái thí dụ cho mình thấy. Thế thì đây cũng thế. Bây giờ ông lạy Phật, ông khóc lóc, ông xin Phật dạy cho ông cái phương pháp để ông được thường trụ. Thì đây Phật dạy, ông cầu cái vô thượng Bồ Đề. Con hiểu thế nào gọi là vô thượng Bồ Đề đó? Nói đủ, đây là nói tắt thì người ta gọi vô thượng Bồ Đề. Còn thường nói đủ lời thì người ta nói thế nào? Thượng, chánh đẳng, chánh giác, có phải không?
Dạ.
Chữ Bồ Đề tức là giác. Bồ Đề là phiên âm, tiếng chữ phạn. Đây người ta không nói, còn dịch ra thì gọi là giác. Tàu, tiếng tàu thì gọi là giác. Tiếng Việt Nam là biết. Tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ ngày xưa gọi là Bồ Đề. Thế đây ta để nguyên chữ Bồ Đề chứ không phiên âm, không giải nghĩa, không dùng cái nghĩa, không dịch cái nghĩa, mà chỉ phiên âm cái chữ Bồ Đề. Tại sao Bồ Đề là giác ngộ, là trí tuệ mà người ta lại không dịch thẳng cái nghĩa? Người ta cứ để cái chữ Bồ Đề ở đây làm gì? Đây là phiên âm. Tàu thì phiên âm là Bồ Đề. Người Anh người ta gọi là Bodhi. Người Pháp gọi là Buddha. Việt Nam gọi là ông Bụt. Đấy, cũng là phiên âm cả. Mà ai cũng hiểu nghĩa chữ Bồ Đề, nghĩa là trí tuệ, là giác ngộ. Tại sao không để luôn ở đây cái chữ trí tuệ giác ngộ mà lại để chữ cứ phiên âm? Mà 2500 năm nay rồi người ta cứ phiên âm cái chữ ấy, một chữ phạm Đấy. Tàu gọi là Phật Đà, có khi gọi là Bồ Đề, Việt Nam gọi là ông Bụt. Mà làm sao? Rồi bây giờ người Việt Nam cũng theo người Tàu, cho nên cứ để chữ Bồ Đề, chữ Phật Đà, mà làm sao không dịch luôn ra đi. Thật ra dịch không đúng, dịch nó hỏng mất cái nghĩa đi. Thầy thấy trong sách các cụ giảng, cái chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, là trí tuệ. Nhưng mà chữ trí tuệ là nói về phần thể, mà cái chữ giác ngộ là nói về phần tác dụng. Mà ở đây cái chữ này đủ cả thể lại cả dụng, chứ không, cho nên cái chữ Phật Đà không, thật ra không dịch được, không thể nào dịch nổi. À, các ngài giảng rằng chữ chữ trí tuệ là nói về phần thể, thì đạo Phật ấy, cái Phật chữ trí tuệ có nhiều trình độ lắm. Trình độ của hàng Thanh Văn thì họ gọi là nhất thiết trí, trình độ của Bồ Tát gọi là đạo chủng trí, trình độ của Phật thì gọi là nhất thiết chủng trí. Đó là nói về phần thể là trí tuệ, nói về phần công dụng là giác ngộ, thì cũng có ba là tự giác, rồi giác tha, rồi giác hành viên mãn. Thế thành ra cái nghĩa nó rộng mà nó bao gồm nhiều chi tiết lắm, cho nên các ngài từ 2500 năm nay người ta không bỏ cái chữ Phật, ta để nguyên cái chữ Phật là phiên, tức là Phật Đà là phiên âm cái chữ Phạn. À, bởi vì dịch không thể đủ nghĩa được, thế cho nên tất cả các nước chẳng những người Tàu chịu không dịch được, mà đành phiên âm là Phật Đà. Mà rồi bây giờ người Pháp học cũng để chữ Buddha, người Anh học cũng để chữ Bodhi. À, người Việt Nam mình biết đạo Phật đã lâu cũng để chữ ông Bụt, mà bây giờ theo người Tàu thì gọi là ông Phật, chứ không dịch được cái chữ đó. Thế thì bây giờ chữ Bồ Đề, à, vô thượng Bồ Đề, à, nói cho đủ là a, tiếng Ấn Độ là A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, người Tàu người ta dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy. Nó có ba lớp: vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chánh giác tức là giác tỉnh chân chánh. Hiện tại bây giờ những các nhà ở thế gian, các nhà khoa học, những các nhà chúng học ở nhà, chúng ta học ở nhà trường được bao nhiêu môn đó, đều là những vị người ta có giác tỉnh, người ta nghiên cứu, người ta phát minh, người ta học, đều là những các bậc có giác tỉnh. Mà như ở bên Tàu có Đức Khổng Tử, Đức Mạnh Tử, là những vị mà thế nhân loài người mình tôn xưng là các bậc thánh nhân. Này, bởi vì cái đạo đức, cái luân lý của các ngài thật là con người đều tôn trọng cung kính, bởi vì quả tình là siêu vượt con người. Thế thì đấy, thì các ngài là những bậc giác tỉnh. Nhưng mà Đức Phật nói cái sự đã gọi là giác thì phải tỉnh, mà đã tỉnh ấy, thì không có đi cái đường luân hồi. Ai còn đi cái đường luân hồi thì chưa phải là người đã tỉnh, phải dừng bước trên cái đường luân hồi thì mới thật là cái người giác tỉnh. Thế cho nên gọi các ngài chỉ là những bậc đã tỉnh ngộ hơn loài người. Trong loài người các ngài là những bậc siêu vượt, nhưng mà chưa phải là thánh nhân, chưa phải là chánh giác. Phải ra khỏi được cái luân hồi biết thật gọi là người giác tỉnh. Chứ nếu còn để cái còn vào bào thai mẹ, còn kiếp này kiếp kia biến đổi thì chưa gọi, không thể nào gọi là chánh giác được. Thế cho nên chỉ có những các bậc A-la-hán chứng được tánh vô sanh mới gọi là chánh giác. Đó là cái nấc thang đầu tiên. Thế rồi chánh đẳng là các vị Bồ Tát nhận được cái tánh Phật. Đấy, con cò, con chim, con kiến, con sâu, nó cũng biết đau, nó cũng biết ngứa, nó cũng biết khổ, biết vui, nó có cái tánh biết. Đấy. Thế thì cái tánh biết này bình đẳng. Mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể, cùng thấy, cùng nghe, cùng biết. Thế nhận được cái thể tánh bình đẳng ấy ở nơi hết thảy muôn loài. Thế cho nên Đức Phật chủ trương không cho chúng ta sát sanh, bởi vì đồng thể với tất cả. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tôn trọng hết thảy muôn loài vì đồng một thể tánh là tánh Phật. Cho nên nếu sau này đủ duyên thì đều có thể thành Phật cả. Thế nếu mà nhận được cái tánh bình đẳng như thế thì gọi là chánh đẳng. Thế là chánh đẳng là cái nấc thang giác ngộ thứ hai. Chánh đẳng, chánh giác. Thế ai mà giác ngộ được như thế, tự giác, giác tha, cái việc chánh đẳng, chánh giác này đến cùng tột thì gọi là vô thượng, không ai hơn mình nữa thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tới đấy chính là đạo Phật. Nói đủ thì phải nói là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế bây giờ ông cầu cái đạo vô thượng Bồ Đề, tức là ông cầu cái vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy. Mà muốn cầu cái vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy thì trước hết cái gốc là phải phát minh cái chân tánh. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả, mà phát minh chân tánh là nhân. Thế bây giờ ông đang tìm để phát minh cái chân tánh ấy, thì việc đầu tiên là phải ngay thẳng, thành thật. Cái thành thật là cái ánh sáng từ gốc để mai đây thấy được trọn vẹn cái chân tâm bản tánh của mình. Thì bây giờ cái thành thật là cái gốc. Chị em ai muốn cầu đạo Phật nhớ cái gốc là cái sự thẳng thắn, thành thật.
A Nan, đương khi duyên theo 32 tướng, ông lấy gì để thấy cái gì ưa muốn?
Đó, để con tìm được nó ở đâu thì con mới hàng phục được nó. Cho nên phải thấy nó, biết nó để hàng phục được nó. Cho nên đây đi tìm xem cái tâm với cái mắt nó ở đâu. Ở đây nói cái con mắt để thấy. Nhân thật không phải chỉ con mắt, mà lấy con mắt làm đại diện đấy thôi. Chứ chúng ta lưu truyền vì mắt thấy mà cũng vì tai nghe, mà bởi vì các con bị cái mùi thơm nó lôi cuốn, cho nên mới phải về tận Sài Gòn mua cái dầu thơm để xức. Rồi những người thế gian, người ta bị cái miếng ăn, cái lưỡi nó thích ăn ngon, cho nên người ta mới làm bao nhiêu tội ác, sát sanh, giết các loài để cầu cái miếng ăn ngon, tức là cái lưỡi ngọt, chua, cay, đắng, các thứ, các vị chẳng. Thế rồi cái thân xúc chạm, đó, phải có nhung, có lụa để bọc cái thân, để cho nó càng ngày nó được mềm, xúc chạm những cái mềm dịu. Rồi phải nhà cao, cửa rộng, để cái thân này nó xúc chạm vào cái cảnh mát mẻ, ấm mát. Thế là cái mắt, thầy gọi là cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, năm cái căn đó xúc chạm cái cảnh ở bên ngoài. Thì ở đây chỉ nói riêng, nói tạm một cái để cho dễ học, dễ nhận. Nhưng mà thật ra là cả năm cái nó đều mai mối cho giặc. Thế còn thằng giặc là chính là cái thứ sáu, chúng ta gọi là cái ý thức, cái bộ óc. Nó đang phân biệt, nó thì mù lòa, cái bộ óc nó ở trong cái sọ, mù lòa nó chả trông thấy cái gì. Nhưng mà nhờ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm thứ thần kinh đưa vào óc, thế rồi nó ở trong cái nhà tối, nó tính toán, khôn dại, yêu ghét, mừng giận, tức là cái thức thứ sáu gọi là ý thức. Đấy, vậy là cái gốc là sáu thức. Năm thức ngoài gọi là kiến hoặc. Kiến là thấy hoặc là lầm. Còn cái thức thứ sáu là cái vọng tâm, ở đây gọi là cái tâm đấy. Thức thứ sáu là vọng tâm nè, ở đây gọi là cái tâm nè. Cái tức là cái tư hoặc. Tại sao con mắt mình thấy lại gọi là kiến hoặc? Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, năm cái ấy gọi là kiến hoặc. Còn cái bộ óc nó suy nghĩ gọi là tư hoặc. Thế tại làm sao mình thấy đây lại gọi là hoặc? Rõ ràng suốt ngày tôi thấy rõ ràng, mà sao lại bảo tôi sống ở trong kiến hoặc? Là cái thấy lầm. Bây giờ tôi nhìn cái quả ổi ở ngoài vườn, tôi đứng đây tôi nhìn ra vườn, tôi thấy cái quả ổi ở ngoài vườn, thì rõ ràng tôi cái quả ổi ở ngoài vườn kia thì tôi thấy rõ ràng. Thế nhưng chúng ta đi học ở nhà trường, hãy xét lại xem. Đức Phật thì Ngài chỉ giảng rằng do hai trần sáng và tối. Ngày xưa cách đây 2000 năm thì Đức Phật nói tạm như vậy cho chúng ta hiểu. Bây giờ may mắn là có chúng mình đi học ở nhà trường, thầy giáo, cô giáo giảng rõ ràng cho mình thấy cái kiến hoặc. Mà do hai, thế nào gọi là do hai trần sáng và tối? Cho nên đạo Phật mình nhờ khoa học ngày nay, những các vị người ta đi tìm cái sự thật, người ta phát minh ra, nó mới sáng tỏ. Thế Đấy, nhà chùa Phật bảo cái thấy của mình là kiến hoặc, bởi vì do hai trần sáng và tối mà thành, chứ nó không phải là sự thật. Thì bây giờ mình học nhà trường, cô giáo giảng, mình trông thấy quả ổi rõ ràng ở ngoài vườn, nhưng mà thật ra mình đâu có tiếp xúc được với ngoài vườn đâu, mình chỉ thấy ở trong con mắt của mình. Do cái con mắt đó là cái nghiệp báo của mỗi loài. Tôi có con mắt của loài người, con gà nó có loại mắt của gà, con cua nó có loại mắt của cua. Mỗi loài nó có con mắt theo nghiệp báo, chứ không phải là sự thật. Đấy. Thế cho nên ở con mắt nghiệp báo của loài người, rồi cái ánh sáng mặt trời là cái y báo, con mắt là chánh báo, ánh sáng mặt trời là y báo. Thế nó là cái báo, cho nên mình không có thấy đúng sự thật được. Mình sống theo cái báo, chánh báo và y báo. Thế cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quả ổi, rồi từ quả ổi nó phản vào con ngươi, qua con ngươi nó vào thần kinh ở trong mắt của tôi. Vậy thấy đây là tôi thấy ở trong con mắt, ở cái thần kinh ở trong con mắt, chứ không phải tôi tiếp xúc với cái vườn, với quả ổi. Tôi chỉ tiếp xúc với cái ánh sáng mặt trời. Cái ánh sáng mặt trời chiếu qua con người vào thần kinh. Thì như vậy ở trong con mắt của tôi đang tối om, bây giờ chỉ lãnh một tia, lãnh một tia thôi, con người nó chỉ bằng cái kia, cái chôn kim thôi. Chứ nếu mà lãnh nhiều thì lại chả trông thấy cái gì cả. Chỉ một tia nó chiếu vào trong mắt, trong mắt đang tối, lãnh một tia sáng, nghĩa là một cái chấm sáng nó hiện lên. Thế cho nên Phật nói là do hai trần sáng và tối mà chúng ta thấy sự vật. Thế nghĩa là chúng ta mê thấy những cái ảo ảnh không có thật. Thế chúng ta nhận đấy, trong con mắt đang tối om thì có một cái tia sáng nó chiếu qua con người, nó vào thần kinh. Vậy là mình thấy là cái thần kinh của mình ở trong mắt nó hiện lên một cái ảnh, một cái hình ảnh gọi là nhãn thức. Để cái nhãn thức hiện lên cái hình ảnh này, cho nên nhãn thức là kiến hoặc. Thế rồi cái ý thức ở trong bộ óc đi theo cái bóng ảnh giả, bằng sáng với tối, hai trần sáng với tối, mà rồi cứ cho là tôi thấy cái quả ổi ở ngoài vườn. Thế là cái ý thức nó nhận là tôi thấy quả ổi ở ngoài vườn. Thế cho nên nó yêu, nó ghét, nó mừng, nó giận theo với những cái bóng ảnh giả dối hiện lên như thế. Thế cho nên những cái bóng ảnh đấy, những cái nhận thức, nghĩ thức, tị thức ở mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng mình gọi là kiến hoặc, nghĩa là cái thấy, cái mê lầm trong cái việc thấy biết. Đó là nói về cái con mắt. Còn cái tai nghe cũng vậy. Bây giờ thầy đang nói đây thì chị em đang nghe, cho rằng đang nghe ở miệng thầy nói, nhưng mà thật ra miệng thầy nó có cái gì đi ra đâu, chỉ nó chỉ rung động cái không khí. Cái lưỡi của thầy, cái mũi miệng mép của thầy đang rung động cái không khí. cái không khí nó truyền cái rung động gọi là làn sóng âm ba. Thế là nghĩa là những làn không khí nó rung động. Cho nên các con hiện bây giờ lãnh là chỉ lãnh cái động của không khí. Cái không khí nó rung động gọi là làn sóng âm ba. Nó rung động cái lá nhĩ. Cái lá nhĩ của chúng ta nó động, nó mới lặng. Động đến ở trong cái lá nhĩ có hai cái xương gọi là xương búa, xương đe. Chị em đã học ở nhà trường, cô giáo đã giảng rõ ràng. Đây. Thế hai cái xương ấy nó động vào cái thần kinh, nó gõ vào cái thần kinh. Thì cái thần kinh của chúng mình ấy, nó y theo cái động ấy. Nó đang tĩnh, bây giờ có cái động, thế là y theo hai trần động và tĩnh, nó tự biến ra cái âm thanh để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Cho nên chúng ta nghe là nghe ở tai mình, mà những tiếng khen tiếng chê là chính cái thần kinh mình biến ra để mình phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Đã. Vậy thì bây giờ đừng phiền trách chị em la mắng mình, mà quay về trách cái thần kinh, sao mày lôi thôi như thế khi không mà nhận cái động ở không khí. Đã. Vậy thì bao nhiêu những tiếng la, tiếng mắng, tiếng nói xấu chỉ là cái rung động của không khí. Cho nên người học có trí tuệ bát nhã biết là chỉ là cái rung động của không khí, cho nên đâu có phiền, đâu có giận, đâu có cái nhục nào mà phải nhẫn. Nó là cái không có. Cho nên mới Phật dạy bao nhiêu âm thanh chỉ là do hai trần động và tĩnh. Thế đấy, thì chúng ta đã học ở nhà trường, cô giáo đã giảng cho chúng ta thấy rõ những cái thấy, cái nghe đấy, rồi còn cái người, cái nếm, cái xúc. Phật cũng chỉ nói tóm lại là hai cái trần hợp và ly. Thì chúng ta cũng đã học ở nhà trường, các thầy giáo đã giảng rõ này. Đấy, như vậy thì cho nên những cái thấy, nghe, ngửi, nếm của chúng mình ở đây gọi là cái con mắt. Lấy một con mắt để dễ học, dễ nhận, là đại diện cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cái cảnh chính là do thần kinh mình biến ra, cho nên nhà Phật gọi là duy thức. Chỉ cái tâm thức của mình nó biến ra đấy thôi. Cái chữ thức nghĩa là biết, nhưng mà biết lầm, biết sai. Biết lầm, biết sai thì gọi là thức, mà biết đúng thì gọi là trí. Thế bây giờ cả ngày chúng mình sáu thức nó đánh lừa chúng ta ở trong cái biết lầm, cái biết sai. Thế ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm thứ nó biến ra năm trần, rồi nó lại bị năm cái trần cảnh này đánh lừa. Đó, gọi là duy, gọi là kiến hoặc. Còn cái biết của cái bộ óc mù lòa ở trong cái xương sọ đó, thì cái biết ấy gọi là tư hoặc. Ở đây gọi là tâm. Đấy. Thế cho nên bây giờ ở đây Phật chỉ minh bạch tường tận cho chúng ta nhận cái gốc luân hồi của chúng ta là do xúc, do chúng ta nhận là nội sắc. Đấy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và tóm lại là cái thân của mình, nhận là thân thể của ta. Đấy. Tức là cái ngã ái, ngã chấp, ngã si. Thế rồi ngoài sáu cảnh như thầy vừa nói, mà như chúng mình học nhà trường đã giảng rõ, ở trong kinh Phật chỉ gọi là sáu trần, và nó là kiến hoặc. Thế bây giờ vậy cái gốc luân hồi như ông A Nan vừa giảng đây là do đem con mắt mà xúc chạm cảnh ở bên ngoài, do là con mắt này là nhận là tôi là ta là ngã chấp, rồi cho những cái bóng ảnh hiện trong con mắt đó là thật, mình có thấy cảnh ở bên ngoài thật, cho những cái bóng ảnh là thật. Đấy. Thế cho nên con mắt xúc chạm với cảnh khởi cái vọng tâm đấy, cái ý thức, cái tư hoặc nó suy nghĩ. Thế bây giờ muốn thoát luân hồi sanh tử phải làm chủ, phải xé tan cái màn vô minh này, cái ngu mê này, cái tối tăm u ám này. Chúng ta đang vênh váo tự hào, ta khôn ngoan, ta tài đảm, thì nên biết rằng đây Phật gọi là vô minh, là cái tối tăm, cái u ám mà chúng ta phải soi cho nó tan đi. Bây giờ phải vận cái trí tuệ mà soi cho tan cái mê muội tối tăm này. Thế Phật đã tức là hàng phục được cái kiến hoặc, là ở đây gọi là con mắt, và cái tư hoặc ở đây gọi là cái vọng tâm. Phá được hai cái kiến hoặc, tư hoặc này, ra khỏi cái mê hoặc này, tỉnh ra thì gọi là giác ngộ. Vậy việc đầu muốn phá thì phải biết nó đứng đâu, nghĩa là phải thấy nó, biết nó thì mới phá được nó. Cho nên bây giờ đi tìm để hiểu, để thấy được cái kiến hoặc, cái vọng hoặc, cái tâm với cái mắt. Đấy, Phật giảng bằng cái kiến hoặc là cái con mắt, và cái tư hoặc là cái vọng tâm. Bây giờ chúng ta đi tìm xem tâm với mắt của mình nó ở đâu.
Như vậy thì ở nơi cái bài này là hoàn toàn là chỉ nêu lên cái nguyên do luân chuyển thôi, chứ đâu có nêu nguyên do thường trụ gì đâu hả thầy?
Thì đấy,
mà sao đây lại nói là nguyên do thường trụ và luân chuyển?
Thì Phật nêu lên đều do không biết thường trụ chân tâm thể tánh tịnh minh. Đấy, thì cái bài này mới có nêu hai cái thằng giặc lên thôi, nêu cái bọng và chỉ cái chân, nhưng mới nói tên thôi.
Dạ. Chứ đâu có nói cái nguyên do gì đâu.
Thì
mà cả, chính mới là nói cái nguyên do luân chuyển.
Cả bộ đấy. Dạ. Học cả bộ Lăng Nghiêm đây là giảng một cái việc này, thường trụ chân tâm.
Dạ, cho nên ý con nói là đáng lẽ cái tựa đề này đều là nguyên do luân chuyển thì đúng hơn là nguyên do thường trụ.
Thì đấy, cái nguyên do thường trụ và luân chuyển. Cái luân chuyển cũng chỉ nói thoáng mà gọi cái tên chỉ qua thôi. Và cái thường trụ chân tâm cũng mới gọi cái tên đó thôi. Thì mới ở trang đầu rồi cô phải học cả quyền thì cô mới thấy bên thấy đủ chứ.
Dạ không phải, ý con muốn nói rằng là ở đây á, và thầy ngài A Nan á, khi mà Phật hỏi đó, thì ngài A Nan ngài nói minh bạch rõ ràng cái luân chuyển của mình á là mắt thấy và tâm ưa muốn. Tức là cái nguyên do luân chuyển mình á là từ mắt thấy và tâm ưa muốn.
Ở đây đối với cô thì cô gọi là ngài minh bạch rõ ràng.
Dạ.
Nhưng mà thật ra ngài cũng chỉ nói thoáng qua gọi cái tên thôi.
Dạ.
Mà để cho mình biết cái ấy. Đấy.
Dạ. Cái đó là cái gốc của mình luân chuyển.
Thì luân chuyển.
Dạ.
Thì Phật nó bảo bây giờ muốn thoát cái luân chuyển ấy thì có cái thường trụ chân tâm. Thì đấy, minh bạch Phật chỉ.
Cho nên chỉ giới thiệu.
Phật chỉ cái tên thì rồi học cả bộ sách này sẽ là.
Dạ.